35 đến 41 đời ngũ trược, cho nên phải đợi cơ. Thì thế nào gọi là cơ để mà nghe được bộ Pháp Hoa? Cái bộ Pháp Hoa này, lúc mà nói về những chúng nào dự bộ Pháp Hoa này, thì để các vị thanh văn, các vị tiểu thừa, gọi là nhị thừa đó, thanh văn duyên giác đứng đầu. Mà rồi thọ ký cũng chỉ có thọ ký các vị thanh văn thôi. Ở đây không có thọ ký cho Bồ Tát, chả thấy thọ ký cho Đức Di Lặc, mà chỉ toàn thọ ký cho ông Xá Lợi Phất, ông Ca Diếp, rồi cuối cùng thì đến bọn ông A Nan, ông La Hầu La. Thì sao thế? Đại thừa diệu pháp, mà đợi đến lúc Phật sắp niết bàn, rồi đợi phải đợi cơ, mà ra chung quy chỉ có các vị tiểu thừa được thọ ký thôi, thành Phật thôi. Thế là thế nào đây? Đáng lẽ đại thừa thì phải thọ ký cho các Bồ Tát, những các kinh khác ấy thì thọ ký cho ông Đức Di Lặc đời sau thành Phật, còn chính kinh này không có thọ ký cho ông gì cả. Ông nói gì, ông chỉ ra công, ông hỏi việc này, ông hỏi việc kia, chứ thật ra chả có một câu nào mà tán thán với ông Di Lặc cả. Mong cho tất cả chúng sanh thành Phật. Nhưng mà bây giờ thọ ký lại chỉ thọ ký riêng cho mấy cụ tiểu thừa thôi. Tại sao? Mà như thế lại bảo là tôi đợi cơ. Bây giờ là căn cơ đã chín, mà bây giờ thọ ký chỉ riêng có mấy cụ tiểu thừa thôi. Thọ ký tức là Đức Phật ấn chứng cái người này thành Phật. Còn đằng kia người ta thành Phật rồi, Phật chỉ kể lại cái câu chuyện về đời quá khứ như thế đấy thôi. Và cái người gieo một cái nhân nhỏ như thế, mà dần dần ta tu kiếp này kiếp khác, bây giờ ta thành Phật. Còn bây giờ ở đây là thọ ký thật sự, không bắt, không nói chuyện dần dần gì cả. Mà cũng có nói dần dần, nói là 40 năm nay tôi đào thải luyện tập cho các ông, bây giờ căn cơ mới thành thục. Là bởi vì chúng ta phải biết những các ông tiểu thừa nghe Phật so sánh với Bồ Tát ấy, thì chúng ta tưởng các ngài thường. Nhưng mà các ngài đã làm gì trong 40 năm vừa qua? Các ngài luyện cái tâm, các ngài tiêu hết ba độc tham sân si, 81 phẩm, không còn một tơ hào cái tham, cái sân, cái kiêu, cái mạn. Các thứ phiền não ở trong tạng thức của ngài không còn một dấu vết nào. Chúng ta được trí nào chưa? Đấy, cho nên có cái sự luyện tập, cho nên bây giờ mới gọi là đúng căn cơ. Chứ còn diệu pháp liên hoa không thể trao được cho những anh mà cứ chỉ nói tràn, chỉ nói thôi mà không thực hiện được cái sự tu tâm của mình. Cho nên trên có cái câu đó, sở dĩ nói các pháp là để sửa tất cả các tâm. Các ngài đã có cái luyện, cũng như vàng ấy, đã được bỏ vào lò và được luyện 40 năm. Bây giờ không còn một tỷ gang, tỷ thép nào nữa. Không còn một chất bụi, chất than nào. Bây giờ là vàng ròng. Cái mảnh đất ấy mới là cái chỗ gieo được diệu pháp liên hoa. Thế cho nên đợi cơ là đợi tới bây giờ. Các ngài đã tới cái trình độ như thế, thì hãy nói đại thừa cho những người ấy nghe. Chứ còn vội vàng đem đại thừa mà nói tràn ấy, thì rồi nguy hiểm. Nó cứ bảo cái gì nguyễn, cái gì cũng hư vọng cả. Chỉ có cái tánh Phật, mà ta có tánh Phật rồi. Bây giờ ta đã trở về, ta nhận được tánh Phật rồi, ta là Phật rồi. Thế rồi nó đi đánh bạc, nó đi uống cà phê, rồi nó đi ba lăng nhăng, nó đi chơi. Đó thì diệt Phật Pháp. Nếu mà như vậy thì nguy. Thế cho nên đây mới nói là đợi cơ. Phải là bây giờ đây các thánh, các ngài đã luyện lập cái tâm, cái mảnh đất đã được cày, được xới, được vun, được bón, được nhổ cỏ, coi như trọn vẹn rồi. Bây giờ mới là cái lúc gieo cái diệu pháp liên hoa. Cho nên gọi là đợi cơ. Còn cái việc giảng về Đại Thừa, Phật đã giảng cho các ông Bồ Tát nghe cả rồi. Có các ông Bồ Tát đã học Đại Thừa cả rồi. Nhưng bây giờ là lúc căn cơ của phàm phu mà đã luyện. Cho nên bây giờ là lúc những các cái người phàm này lên thánh, rồi mới từ thánh mà lãnh cái hạt giống Bồ Đề, mới thành Phật, hạt giống thành Phật. Thế cho nên cái chữ cơ đây không những là những người tin được tâm mình, hay biết được tâm mình, mà là những người đã luyện cái tâm, đã luyện cái tâm thật là sạch, có cái khả năng để mà thực hiện những cái pháp Đại Thừa để mà thành Phật. Chứ còn thì nếu mà cứ nói kinh Pháp Hoa bừa bãi cho mọi người, nó cứ cậy nó thành Phật đấy là không được. Không phải thành Phật ở cái miệng, mà phải ở cái công hạnh tu hành. Chác đồng thời đỡ nhọc sức là cái gì? Chác là nói chuyện mẹ con gà. Con gà má con gà má nó ấp cái trứng. Chữ tốt ấy, là cái đứa con ở trong đã thành hình, thì nó lấy cái mỏ nó mổ, nó đạp, nó mổ cái quả trứng. Thế mẹ thì chát, tức là mổ cái tiếng, cái âm thanh ấy, cái tiếng khi mà cái mỏ của con má nó mổ vào cái quả trứng đó, thì nó nghe cái chữ đập chắc chát cái gì đó, cái mỏ nó động vào cái vỏ, rồi cái vỏ nó vỡ ra. Thế đấy, cái việc làm của con má thì gọi là chát, mà cái việc làm của đứa con nó gọi là tốt. Thế mà tốt chát đúng thời đấy, nghĩa là cái đứa con vừa lúc bây giờ nó vừa thành, nó cần phải thở không khí rồi, cái mũi nó thở bằng phổi rồi, nếu nó không ra kịp thời thì nó chết ngạt. Cho nên nó phải dãy giụa để nó đạp vỡ cái vỏ để nó ra. Thì cứ lúc bây giờ mẹ phải giúp sức. Thế cho nên Phật bây giờ nói Pháp Hoa, tức là con gà mái má nó chát. Còn bọn chúng mình bây giờ học ấy, là chúng mình tốt. Cái năng lực ấy phải đồng thời, nghĩa là kịp thời. Chứ cái lúc mà cái con gà nó chưa kịp thở bằng phổi. Đấy. Nó chưa thở được bằng phổi mà má nó đã đập vỡ cái trứng thì con gà sống không? Thế nếu mà không đúng thời là không được. Thế mà để chậm quá cũng không được. Con gà nó cần không khí mà không vỡ ngay cái quả trứng để cho nó kịp thở thì nó cũng chết. Đấy. Cho nên cái tốt chát này phải đồng thời thì mới được việc. Thế cho nên bộ Pháp Hoa, ông Phật giảng cái Pháp Hoa phải tới cái lúc mà người ta lãnh được, thế thì mới lợi. Còn cái lúc mà cái căn cơ nó còn xanh, nó chưa được thì mình nói vô ích mà lại có hại. Thế mà căn cơ nó đã chín tới thời mà lại mình còn chậm trễ, mình không được nói cho nó nghe thì cũng uổng. Cho nên hai bên phải tốt chắc đồng thời thì nó đắc lực. Việc đời cũng như việc đạo cần phải đúng thời phải lúc. Nếu mà sai thời không đúng lúc thì cái việc tốt mà nó hóa hỏng.
Phật cùng cực 8 tháng nhất thừa có gặp như hoa ưu đàm.
Nghĩa là không biết bao nhiêu kiếp mà kể.
Khoáng.
Nhiều lắm. Khoáng thiết. Tức là cái danh từ người ta nói. Nghĩa là từ vua không biết bao nhiêu kiếp mới có một lần ngày ra đời. Hai cái khó. Gặp Phật ra đời đã khó. Mà Phật ra đời, Phật đâu có nói Pháp Hoa ngày nào Phật nói đâu. Phật ra đời đợi 40 năm Ngài mới nói. Thế cho nên cái Phật được gặp Phật ra đời rồi mà được nghe cái Pháp Hoa này là một chuyện khó. Thế rồi sao nữa? Khăn mới được gặp Phật. Rồi gặp Phật rồi lại khó khăn mới được nghe Pháp Hoa. Mà Phật vừa mở lời thì định Phật định nói thì không thèm nghe đi. Thế thì sao? Vậy cái nào khó nhất trong ba? Bây giờ là phải có ba việc. Việc thứ nhất là cái người chịu học. Việc thứ hai là gặp được người nói. Việc thứ ba là người ta nói cái pháp hoa này, kinh pháp hoa này. Có phải phải có ba việc không? Đấy. Thế là gặp được ông thầy để nói. Mà ông thầy thì ông lại cứ giảng 100 thứ, đâu có phải ông lúc nào ông cũng giảng pháp hoa đâu. Thế cho nên được gặp cái lúc ông thầy nói pháp hoa là hai cái khó. Rồi bây giờ mình nghe mà mình có tin có hiểu không? Đấy, cái ấy là cái thứ ba. Thì trong ba cái nào khó nhất? Theo như lời Phật mấy lời tỏ ở đây thì chính mình phát được cái tâm mà tu, cái đó mới là khó. Đừng than là tôi ra đời mạt pháp không được gặp Phật, tôi không được gặp thầy, không được gặp bạn. Mà nên lo rằng không biết làm thế nào để mình phát được cái tâm mà quyết định mà tu cái diệu pháp liên hoa này. Cái ấy là cái khó. Thì có thật không? Phật nói như thế có đúng không? Mình lúc nào mình chả tha thiết. Nó có một cái bánh mà nó để dành suốt bao nhiêu lâu, bây giờ nó đưa để nó cúng thầy để nó cầu nó học pháp hoa. Như vậy là nó thiết tha lắm. Vậy làm sao lại bảo rằng nó không chịu học? Nó muốn mà nó quyết định ấy, thì chắc được. Nhưng khó ở cái chỗ quyết định này. Đấy. Thôi thì đây là nói chuyện ngày xưa. Còn bây giờ nói chuyện ngày nay. Bộ Lăng Nghiêm của chúng mình. Đấy. Tổ Thiên Thai ngày 18 năm, ngày lễ sức chán để cầu được gặp bộ, cứ hướng về phương Tây xứ Ấn Độ để cầu được thấy bộ Lăng Nghiêm. Đấy. Mà một đời ngài không thấy được nổi. Tuy ngài không thấy được bộ Lăng Nghiêm, nhưng mà ngài chỉ đọc những các kinh đại thừa đấy, Niết Bàn, Pháp Hoa, các thứ kinh về đại thừa, về Lăng Già, ngài được đọc Niết Bàn. Đấy. Mà rồi thì ngài tự phát minh ra ba pháp quán, mà ngài cũng nhập được Pháp Hoa Tam Muội, nghĩa là ngài trở về được cái tánh Phật của ngài. Nhưng mà 18 năm lễ bài mà không được gặp. Rồi đến về sau có ngài Bát Thích Mật Đế là người Ấn Độ, ngài rạch cái đùi, cái bắp bế, ngài rạch cái thịt ra, rồi ngài viết cái bộ Lăng Nghiêm vào cái lụa thật mỏng, rồi ngài còn khâu lại nữa. Mỗi một mũi kim như vậy có đau không? À đấy, rạch thịt ra mà bây giờ nhét cả một cái miếng lụa mà viết xong trọn bộ được lăng nghiêm thì không phải là ít. Thế mà nhét cả cái chỗ lụa đó vào thịt rồi lại còn khâu lại nữa, để rồi lại đi từ Ấn Độ sang bên Tàu để truyền bá bộ Lăng Nghiêm. Thế như thế thì chúng ta thấy gặp được bộ Lăng Nghiêm khó quá, khó không? Thế nhưng mà cũng có rồi. Thế hiện tại bây giờ chẳng những truyền bá sang bên Tàu mà còn truyền sang đất Việt mình, mà chúng ta đã học đây này. Đó, từ bắt đầu mà rồi Đức Quán Thế Âm ngài giảng, rồi ông Văn Thù ngài lại còn ngài coi như là ngài vạch cho từng câu, rồi các tổ lại còn giảng nghĩa đủ thứ nữa. Mà bây giờ có ai tu không? Người nào chịu nhận lãnh cái pháp môn phản văn, có ai chưa không? Những người ngồi đây là những người chịu ngồi ở trong chiếu hay là thoái lui? Đấy, thế cho nên cái người học, cái người tu, ngài bảo pháp đã khó, Phật đã khó, nhưng mà tìm được một vị mà một đương cơ mà lãnh cái lời Phật dạy, nghĩa là một vị chân tăng, tìm khó ra. Tăng thấy khó hơn, theo như ngài nói đây, Phật ra đời hiếm, khoáng kiếp mới ra đời một lần, nhưng mà chưa khó. Pháp khó được gặp lắm, nhưng cũng chưa khó. Mà cái khó là cái người chịu nghe, chịu nhận và chịu thực hiện, chịu tu. Cho nên Phật không có, không khó, Pháp không khó, mà Tăng lại khó hơn. Người nghe mà tin, mà thọ, mà phụng hành thì thật là khó. Chứ còn người nghe thì cũng nhiều lắm, nhưng mà tín thọ phụng hành cái hiếm lắm. Thế cho nên nghe, những người nghe Pháp hoan hỷ mà người ta phát nguyện toàn thân gánh vác, những người có công đức không? Có không? Thì đã đành, không kể làm chi. Nghĩa là những người đã đành là công đức không khỏi bàn. Chỉ có những người nào mà nghe kinh mà tùy hỷ tán thán thôi, hiểu được cái nghĩa chữ diệu pháp liên hoa, rồi khen ngợi vui mừng, chứ chưa nói đến cái chuyện thọ trì, cái người này cũng hiếm hơn hoa ưu đàm. Thì nói như thế có ngoa không? Bọn chúng mình ngồi đây, chúng ta tùy hỷ tán thán, tùy hỷ tán thán cho đến nỗi mà còn lo có kinh có sách mà ngày nào cũng đi học nữa cơ. Thì thực thế, thế sao Phật lại bảo là khó hơn hoa ưu đàm? Chỉ nói cái người tán thán và tùy hỷ. Tán thán tức là như bọn chúng mình ấy, nói đầu lưỡi thôi. Thế chỉ cần trong lòng mình có vui, có mừng. Thầy thấy mỗi lần mà in kinh mang về, đứa nào đứa này mất sáng. Rồi vậy thì nó có vui, nó có mừng. Thế rồi cái miệng nó khen. Cái này chính chúng mình có. Mà sao Phật mà khó hơn hoa ưu đà? Thì bây giờ con cứ nhìn lại đi. Nhìn lại trên khắp trái địa cầu này, so với những cái tổ kiến này, những loài sâu này, tính là biết bao nhiêu loài, dưới biển bao nhiêu thứ cá, bay ở trên trời bao nhiêu loại chim, đi ở trên mặt đất bao nhiêu loài thú, biết bao nhiêu. Thì hỏi mấy người được thân người, tương đối lại còn cõi địa ngục ngã quỷ bằng xanh đấy, mông mênh đấy. Thì chúng ta thấy những cái người được thân người có nhiều không? Tương đối với những cái loài kia. À, đấy, thì cái tương đối với muôn loài vạn vật thì được thân người hiếm lắm, ít lắm. Thế bây giờ lại trong những cái loài người mà có người được theo đạo Phật thì được bao nhiêu? Đấy đấy, tương đối lại có lại bao nhiêu những người theo đạo Phật, cho nên lại càng hiếm. Thế mà trong những người theo đạo Phật mà được gặp bộ pháp hoa, tụng bộ pháp hoa, có phải là ai theo đạo Phật cũng được tụng pháp hoa không? À, không phải là ai cũng được tụng. Thế cái số nó lại càng ít. Mà trong những người tụng pháp hoa mà hiểu để thọ mà để trì, phải không? Đã hiểu thì mới tán thán, mới mừng. Đấy. Thì những cái người ấy có đông không? Thế cho nên bây giờ chúng ta là những cái bọn cũng có hiểu đôi chút, cho nên mới có tùy mừng theo. Cũng có mừng chứ không phải không? Có tán thán thật. Đấy, thế, vì thế cho nên bây giờ mình là những người được tùy hỷ tán thán đây. Mà tội Phật Tổ gọi chúng mình là những hoa ưu đàm đây. Mình có nên bỏ qua cái thời cơ này không? Có nên buông đi để lại trôi lăn trở về vi trần kiếp trong cái đường luân lạc thế gian? Nên không? Mà mặt trời sắp lặn rồi đấy. Bây giờ đã đến ngọ rồi. Ngọ rồi là nó đến xế chiều rồi. Ngày hôm nay lại đi qua rồi đấy. Vậy nghĩ thế nào? Những người, những bông hoa ưu đàm nghĩ thế nào đây? Đấy, Tổ gợi lên để nhắc. Những bông hoa ưu đàm này, bao nhiêu nói là mấy ngàn năm là nói chuyện bông hoa, chứ còn chúng mình ấy là từ lịch kiếp trầm luân hôm nay mới ngóc được đầu lên làm người, ngày hôm nay mới nghe kinh Pháp Hoa, mới có duyên để mà khởi được một lời tán thán, một mống niệm tùy. Chúng ta có nên bỏ qua cái thời gian này không, để cho hoa nó nở, nó kết quả, hay là thôi, lại để nó tàn, rồi lại đợi kiếp điểm mực nữa, để có cái duyên được làm người, được gặp Pháp Hoa, được học. Nghĩ sao đây? Những bông hoa ưu đà. Những hoa ưu đàm mà đã nở được, mà bây giờ lại để cho nó tàn một cách buông xuôi, mà vi trần kiếp nữa, không biết nó có còn một lần thứ hai nở được không, hay là đợi đến bao nhiêu lần vi trần kiếp mới có khi nó lại nở được một lần. Đấy, đây là cùng cực cái ý nói tín tâm khó phát.